Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi mong Thầy giải đáp giùm con. Con có thờ Quan Âm đã hơn 20 năm, nhưng vừa rồi ông xã con về Việt Nam thì có thầy ở chùa kêu phải đổi Quan Âm khác. Con không hiểu tại sao, và gửi cho con Quan Âm ngọt vì tượng của con là Quan Âm Đức. Vậy con có nên đổi hay không? Bây giờ nếu mà đổi tượng ngồi á thì phụ Đức Quan Âm đứng trong nhà mình 20 năm. Thôi để cho công bằng, kiếm Đức Quan Âm nằm. Đây là một cái quan niệm không nên có. Mình không hiểu lý do nào đó làm như vậy, nhưng mà bây giờ mình chỉ giải quyết trong cái phạm vi của mình thôi, là người Phật tử không nên có một cái quan niệm về tất cả những cái hình tượng thờ Phật phải là Phật đứng hay là Phật ngồi. Thí dụ mình chụp hình, có lúc mình chụp ngồi, có lúc mình chụp đứng, có lúc mình thấy bãi cỏ đẹp quá mình ngồi ra, rồi mình rửa hình mình treo trong nhà. Rồi không lẽ người ta tới người ta nói không nên treo này, không nên treo kia. Thì cũng vậy thôi, Phật thì người ta vẽ hình tạo tượng, đã nói là tạo tượng chứ, cái đó là theo cái quan niệm của mình. Thì mình vẽ sao cho trang nghiêm, cho đẹp để mình kính thờ, để mình hướng tâm. Chứ Phật không có trong cái hình đó, mà mình nghĩ như vậy. Cho nên á, hãy nên nhẹ nhàng trong các cái việc đó. Đừng có nghe người ta nói rồi mình cứ không yên. Phải Phật ngồi hay Phật đứng? Phật đứng ở trong nhà mình 20 năm gọi là không tốt, phải đổi tượng khác. Vậy 20 năm qua có chuyện gì đâu mà không tốt, mình cũng bình thường mà. Tại sao rồi bây giờ lại phải làm như vậy? Cho nên thôi thì các vị muốn nói sao đó thì tùy ở nơi vị đó, nhưng mà đối với chúng ta thì đừng có cái quan điểm. Mà Phật tử mà cái này đây, cái hình tướng như thế này đây, chúng ta gọi là tà kiến. Tà kiến là gì? Là những cái quan niệm, những cái thấy sai lầm lệch lạc, không có đúng. Như ngày hôm qua Pháp Hòa nói ví dụ như đó, người Việt Nam mình có một quan niệm không bao giờ tặng khăn cho nhau, tại vì sợ tặng cái khó khăn. Thì ai biểu kêu khăn chi, mỗi lần gặp nhau hia towel rồi thôi gì hết. Tại mình kêu cái khăn, rồi mình ráp với cái chữ khó khăn. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, cái trái dừa đó nó có liên hệ gì cái chữ vừa đó? Mà Tết là xách trái dừa để vô, hỏi chi vậy? Để cầu dừa đủ xài. Tại anh miền Nam anh phát âm chữ dừa, nếu mà người miền Bắc ta nói cầu vừa, đem trái dừa vô trật lất. Vậy mà ráp được à? Rồi cái đem cái khăn kêu cái khăn, rồi cái ráp vô chữ khó kêu khó khăn. Rồi đem tặng khăn không bao giờ dám nhận, rồi còn phiền hà người ta, rồi không thấy lỡ hay tặng khăn lấy đồng ra đưa. Nè tôi mua nghe, không có cho tôi à? Tôi khăn ai đem cho à? Ví dụ vậy. Những cái quan niệm như vậy đó là tà kiến. Thí dụ bây giờ Tết quý vị đi coi sao gì, trời ơi năm nay sao nặng lắm nha, kế đô. Trời đất ơi, kế là đếm, đô là tiền đô. Kế đô là có tiền để đếm mà bắt gì cúng. Không cần cúng sao? Người thế gian người ta chưa hiểu, người ta cúng sao. Phật tử hiểu đạo rồi không cúng sao. Lỡ trận chân té ta chụp hỏi chị có sao không? Dạ không, không có sao. Không có sao, bác gì cúng sao. Nếu có cúng, thắp đèn cúng Phật Dược Sư, thắp 7 ngọn, 49 ngọn tùy mình, tụng kinh Dược Sư, rồi kinh Dược Sư hướng dẫn cho mình. Mình ngộ à, không làm gì hết muốn hưởng đâu à. Trong kinh sẽ dạy cho mình, muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu sống lâu được sống lâu, hoặc bị phép vua làm tội mà muốn giải thoát cho người đó phải làm gì. Trong kinh giải cho mình cái cách làm. Kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người kia ăn mặc còn dư để, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Thì mình quán nhân quả, tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo. Thì mình muốn có, mình muốn đời này mình nghèo là do mình thiếu bố thí. Thì bây giờ mình bố thí để mình giải cái nghèo. Giống như cái người mà người ta hát không được, ta phải hát chứ. Chứ đâu phải là hát không được rồi đi lại ca sĩ cái tự nhiên được hát đâu. Cũng giống như bây giờ có một số vị thỉnh ngài Sivali về thờ. Quý vị biết ngài Sivali không? Sivali là một trong những thánh tăng thời của Đức Phật. Và quý vị thường nghe là Đức Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, ngài A Na Luật là thiên nhãn bậc nhất, ngài U Ba Li là trì giới bậc nhất, thì Đức Phật cũng thọ ký cho ngài Sivali là tài lộc bậc nhất. Nhưng mà cái vị thánh tăng này đời này ngài được cái phước có tài có lộc, ngài đi khất thực, đi tới cái chỗ mà nó khóc bà tó vẫn có ăn vì cái phước của ngài. Nhưng mà thưa đại chúng, cái phước đó không phải tự nhiên, mà ngài đã nhiều đời cúng dường bố thí. Cho nên đời này tuy làm người tu, nhưng mà ngài đi tới đâu ngài vẫn được Phật tử cúng dường. Đó là cái phước. Bây giờ mình nghe Phật nói là ngài Sivali là tài lộc bậc nhất, thỉnh ngài về thờ quá trời quá đất luôn, rốt cuộc biến ngài thành ông thần tài. Thờ mà không hiểu. Nhưng mà chưa hết nha, ngài vẫn mắc quả báo. Cái quả báo của ngài Sivali là ở trong bụng mẹ 11 năm. Tại sao? Vì đời trước ngài đã từng bao vây không cho người khác thoát khổ trong vòng 11 ngày. Vì vậy thì mình có phước là cũng có đó, nhưng mà nghiệp vẫn phải trả như thế. Ví dụ đời này có nhiều người có nhiều tiền lắm, nhưng mà bị cái là con nó phá, làm nhiều con nó phá, thì mình bị cái nghiệp con, nhưng mà bù lại cũng có cái phước, phước kiếm tiền cho con nó phá. Cho nên phước cũng có phần, còn nghiệp cũng có phần. Cho nên đừng có cái tâm nghiệp, đừng có những cái quan niệm. Đó là cái quan niệm tà kiến. Mà Pháp Hòa xin thưa là Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại đó, tà kiến không có nghĩa là mình mắng ai là tà ma ngoại đạo gì hết đó. Chữ tà này có cái nghĩa là mình cái quan niệm lên là sai lầm vậy thôi. Ví dụ như là thờ ông Quan Công, đó là người Hoa người ta thờ, vì ông Quan Công là một vị trung chinh gọi là tiết liệt gì đó. Mình thờ thì thôi, muốn thờ thì cứ thờ. Bây giờ quan niệm là Quan Công phải cầm cái dao dày nè, ma nó mới không vô. Ví dụ vậy. Tất cả những cái đó đều là những quan niệm sai. Chẳng hạn như cái tượng Phật ở chùa đây đặc biệt lắm. Ở trong này có câu hỏi, tại sao tượng Phật cầm hoa sen? Thường thường thấy các chùa Phật ngồi hai tay, dễ thôi, ngồi mỏi quá dơ chút. Giống như có Phật Di Lặc á, thường thường là ông
bụng bự cười hỉ hả, giờ này sau này ta làm cái tượng Phật đưa hai tay này.
Đưa hai tay lên trời.
Phật tử hỏi thầy, thầy ông làm gì? Nói mình tu giỏi quá, đầu hàng.
Phật đầu hàng chịu thua.
Thế đại chúng, tượng Phật cầm hoa sen đó là căn cứ trong một cái câu chuyện. Thì một hôm Phật ngồi giữa đại chúng rất là đông, Phật thấy một cái hoa sen rất là đẹp, thì mới cầm hoa sen lên, nhìn hoa sen và Phật mỉm cười. Trong khi Đức Phật mỉm cười với hoa sen thì trong chúng có Ngài Ca Diếp. Ngài thấy Đức Phật mỉm cười, Ngài cười theo Đức Phật. Ở dưới này ngồi ngơ ngác, không hiểu tại sao, rất là phân vân. Tại sao Phật cầm hoa sen Phật cười? Rồi Ngài Ca Diếp với Phật có ý gì mà cười với nhau? Không nói cho mình biết, mình thắc mắc quá. Giống mình không? Giống quá không? Hai người ta gặp nhau ta cười vậy rồi có tình ý. Chú cha bắt đầu vậy mình phân. Giống mình phải không? Thưa đại chúng, câu chuyện rất là đơn giản. Đức Phật thấy hoa sen đẹp, Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp thấy Đức Phật mỉm cười hoa sen, Ngài cũng cười theo. Đơn giản vậy thôi. Có gì mà thắc mắc? Cái khổ của chúng sanh mình là tại hay điều vào dỗ trống. Mình đi apply cái gì đó, last name 30 ô, first name 30 ô, họ của mình đô đi ô 2 ô, dư 28 ô, đứng ngoài không dám nộp. Tại sao không nộp? Dư 28 này không biết làm gì. Last name họ anh họ đỏ không, nó để trống nhất định phải có để gì vô đây. Giống không? Thì đơn giản như đó. Cho nên cái này, cái hình ảnh này á, trong nhà Phật thường gọi là niêm hoa vi tiếu. Niêm hoa là cầm hoa, vi tiếu là cười nhẹ, vi tiếu là mỉm cười nhẹ. Cái ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Cuộc đời đôi khi nó đơn giản nhiệm màu vô cùng, mà chúng ta không có đơn giản cho nên mình mới phiền đó. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa mới đây, xin quý vị đừng có ráng thở cái dưới cười thần lên. Em nói thiệt mà. Tại vì mỗi lần mà biểu là nhắm mắt lại chú ý tới chóp mũi thở cái. Rồi quý vị hãy ráng thở. Nhưng mà xưa nay mình chưa bao giờ ngưng thở. Nhưng mà tại vì chúng ta quên thở, cho nên bây giờ phải tập trở về với hơi thở. Mà mới trở về đâu phải dễ đâu, phải nhắm mắt để nó giúp cho mình tĩnh tâm. Rồi phải kiếm cái chỗ để cho cái tâm mình trụ, là trụ vô cái chóp mũi này, để biết mình đang thở vào, đang thở ra. Vậy thôi. Tại vì cuộc sống á, quan trọng nhất là hơi thở. Tại vì còn thở là ta còn sống. Bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Nhưng mà cái hạnh phúc mà chúng ta đang có, chúng ta bây giờ biết. Thí dụ như tai còn nghe, mắt còn thấy, mình còn nói được. Ví dụ Pháp Hòa bình thường nói được tiếng trong trẻo đâu biết quý đâu, tới hồi mất tiếng rồi kiếm chanh uống lia lịa. Khi mình mất tiếng rồi mới chờ được cái tiếng nói hàng ngày là quý. Thì Đức Phật mỉm cười với hoa cũng vậy. Cuộc đời đơn giản. Mà thật sự cuộc đời nó rất là đơn giản. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng mà chúng ta ít khi nào đói ăn mệt ngủ lắm. Đói bụng quá có gì ăn không? Ta nói là có cơm với đồ kho. Vậy thôi hả? Thấy không? Mình nếu mà mình đơn giản là đói ăn, rồi giờ mệt là có ngủ không? mình ngủ, ta kêu là ngủ nghỉ, nhưng mình leo lên giường muốn ngủ mà không nghỉ, không có nghĩ cái sự suy nghĩ, cho nên rồi rốt cuộc nghĩ nhiều không ngủ. Suy nghĩ nhiều không có ngủ. Cho nên nhiều khi leo lên giường thân thì nghỉ mà đầu không có ngủ. Cho nên kêu ngủ nghỉ không có. Rồi có khi kêu là ngồi thiền, lên chánh điện ngồi thiền tiếng mà thiền chẳng bao nhiêu đó. Tại vì ngồi và cái tâm nó phăng nó chạy. Thành thử ra ngồi thì có ngồi mà thiền thì chưa bao nhiêu. Cho nên có nhiều vị hồi xưa, một vị tổ hỏi đệ tử ngồi thiền để làm gì, nói dạ con ngồi thiền để làm Phật. Ông thầy ông nghe xong ông nói nhớ, ông cầm tấm ngói dưng cái cục gừng ngọn mài. Thầy mài ngói để làm gì vậy thầy? Ồn ào con ngồi thiền không được. Ông thầy nói ta làm mài ngói để làm kiếm soi mặt. Người đệ tử nói trời đất, cái ngói làm sao làm kiếm soi mặt được. Ông thầy nói vậy ngồi thiền làm sao làm Phật được. Người đệ tử ngộ đạo, ngồi thiền để định cái tâm. Mà khi cái tâm mình nó định tĩnh rồi á, thì mình có thể thấy được sự màu nhiệm của cuộc sống. Màu nhiệm của cuộc sống là gì? Là còn thấy đường, còn nghe, còn đi, còn nói, ăn còn biết ngon, chân ngồi còn khỏe. Cái khổ là ăn hết biết ngon, nhạc mở rầm rầm mà nghe không biết gì hết. Thành thử ra hạnh phúc không ở đâu, hạnh phúc trước mặt. Chúng ta đi tìm hạnh phúc nhưng mà bản thân chúng ta chưa hề hiểu hạnh phúc là gì. Chưa hiểu hạnh phúc là gì thì cho dù hạnh phúc có tới trước mặt cũng không biết. Cho nên khi mà chúng ta nhận chân được diện bản thật, cái mặt thân của Phật, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không bị hạn hẹp Phật là vậy. Phật là phải tóc quăng vậy đó. Có nhiều người không biết, nó tưởng cái đó tóc. Hỏi sao trên đầu đội nhiều con ốc quá. Kính bạch thầy, con theo đạo Công giáo, nay con muốn quy y có được không? Có bị tội gì không? Dạ không có tội gì hết. Tại quy y theo Phật giáo đó, không có nghĩa là mình trở thành một tín đồ của một đạo giáo, mà quy y để mình phát nguyện trở về thực tập là một người sống. Một, không làm ác. Hai, ráng làm lành. Ba, giữ tâm trong sạch. Đó là cái ý nghĩa quy y của đạo Phật. Quy y để mình phát nguyện, mình chính thức mình trở thành một Phật tử, và mình sống cuộc đời chân chánh bằng đạo đức của Phật giáo. Và đạo đức của đạo Phật có ba điều thôi: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Vậy thôi, chứ đâu phải là mình trở thành một tín đồ của ai đâu. Đó, cho nên mình là, thưa đại chúng, Pháp Hòa đã làm lễ quy y cho rất nhiều người đạo Chúa cũng như đạo Tin Lành. Nhưng mà quý vị vẫn đi nhà thờ bình thường. Quy y là gì? Quý vị tiếp nhận năm giới, và chính năm giới đó giúp cho chúng ta thực hiện được đủ ba điều: lánh ác, làm lành, giữ tâm trong sạch. Pháp Hòa ví dụ, không ăn cắp là lánh ác phải không? Bố thí là làm lành. Mà khi mình không ăn cắp mà còn làm lành thì phải tâm mình trong sạch không? Vì tâm mình trong sạch cho nên nó biết đừng làm ác nên làm lành. Cho nên một giới mà giữ thì ba điều này có mà. Vậy thì cái ý nghĩa quy y là